Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tu luyện và công tác là hai việc không thể thiếu, điều hành công ty giúp tôi chuyển chân tướng. Bài viết của Thanh Liên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Công việc của tôi trong xã hội người thường là kiến trúc sư thiết kế. Vài năm trước, để tạo điều kiện cho con trai mới tốt nghiệp có một môi trường làm việc, đồng thời tôi cũng muốn chủ động thời gian tự do để làm tốt ba việc, nên tôi quyết định rời đơn vị làm việc ban đầu của mình, tự mở một công ty thiết kế riêng. 1. Công ty là môi trường tốt để tu tâm. Công việc thiết kế trong ngành này rất hao tâm tổn sức, đặc biệt là ở thành phố cấp 4, cấp 5, bên A bỏ vốn tìm bạn làm thiết kế, họ thường không chiều theo quy định hợp đồng, mà đặc biệt ép bên B về thời gian. Ngay khi hợp đồng được thỏa thuận xong, họ liền bắt đầu thúc giục bạn ra sản phẩm, hôm qua đưa bạn nhiệm vụ thì hôm nay nôn nóng muốn thấy bản vẽ. Cộng thêm sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành thiết kế ở địa phương, các công ty thiết kế lớn nhỏ mọc lên khắp nơi, nên mặc dù bị khách hàng hối thúc, bạn cũng không dám nói lời khó nghe vì sợ mất đi cơ hội kinh doanh đang nắm trong tay. Tôi vốn là người nóng nảy vội vàng, để giúp bên A thi công sớm và tiết kiệm chi phí, nên tôi thường hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Trong cái xã hội bèo nổi này, hiệu suất của công ty tôi cao như vậy, nhưng vẫn không thể thỏa mãn được yêu cầu của bên A, tình trạng hối thúc bản vẽ vẫn thường xuyên xảy ra. Ban đầu, tôi vẫn không ý thức ra điều này là để tôi bỏ đi tâm nóng vội và tâm lợi ích. Đổi lại, tôi chỉ biết cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu của đối phương một cách mù quáng. Tuy nhiên, tình hình không những không chuyển biến theo chiều hướng tốt, mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Ví dụ, sau khi chúng tôi tăng ca để hoàn thành bản vẽ công trình trước thời hạn, bên A lại bắt đầu sửa đổi bản vẽ nhiều lần khiến nhân viên công ty lại tăng ca hết đợt này đến đợt khác mà không được nghỉ ngơi. Khi thấy nhân viên phàn nàn, tôi mới ý thức rằng mình có gì đó không đúng, cần bỏ đi tâm nóng vội và tâm lợi ích của bản thân. Từ đó về sau, cho dù bên A có thúc giục như thế nào, tôi đều tuần tự chiều theo từng bước mà thiết kế bản vẽ. Đôi khi khách hàng đe dọa nói, chị mà không làm gấp bản vẽ, tôi sẽ tìm người khác làm. Tôi cũng buông tâm và không đặt nặng, trong lòng nghĩ, không làm thì không làm thôi. Kết quả là, sau khi tôi buông tâm xuống, bên A cũng không còn sốt ruột và tình trạng làm tới làm lui cũng không xảy ra nữa. Trước khi tôi mở công ty thiết kế riêng, một số đồng tu từng khuyên rằng, chị không nên mở công ty vì đó là tâm lợi ích và nó sẽ làm chậm trễ việc tu luyện. Nhưng tôi nghĩ, người tu luyện phải tu luyện phù hợp với trạng thái của xã hội người thường. Mặc dù công việc không phải là tu luyện, nhưng có thể cung cấp hoàn cảnh tu luyện. Trong công việc có thể tu bỏ rất nhiều nhân tâm. Sau khi mở công ty riêng, tâm lợi ích của tôi cũng theo đó mà bộc lộ ra. Thời buổi kinh doanh bây giờ, nợ lâu khó đòi trở thành chuyện bình thường. Công ty chúng tôi cũng gặp trường hợp đối tác không thanh toán phí thiết kế đúng hạn. Đặc biệt là các cơ quan chính phủ luôn nợ dai dẳng. Điều này gây ra gánh nặng lên suy nghĩ của tôi, phải trường kỳ tính toán phương án đòi nợ như thế nào đó. Lần nọ, một đối tác là cơ quan chính phủ yêu cầu tôi nhanh chóng xuất hóa đơn trước 2 ngày của một kỳ lễ và hứa sẽ trả trước một phần tiền thiết kế. Nay bên nợ khó đòi chủ động trả tiền, đây quả là cơ hội không thể bỏ qua. Tôi nghe xong thì liền liên lạc với kế toán nhưng được biết hiện công ty không đủ hóa đơn đề xuất. Hôm sau, kế toán sẽ đi chi cục thuế lấy hóa đơn. Kết quả là nhân viên thuế không có mặt ở văn phòng, nên cả ngày hôm đó chẳng làm được gì. Khi nghĩ đến kỳ nghỉ ngày mai và bị lỡ cơ hội thanh toán, không biết đến khi nào thì tiền nợ sai rằng này mới được hoàn lại, nên tôi đã tức giận phàn nàn kế toán một trận. Kết quả là việc này chưa xong thì việc tương tự khác lại đến. Lúc ấy tôi mới ngộ ra rằng, xảy ra những chuyện này là để tôi bỏ đi tâm lợi ích của mình. Khi đó tôi lập tức buông tâm mình xuống, hoàn toàn buông bỏ, cảm thấy không xuất hóa đơn được thì thôi, buông nó xuống, cũng không oán trách kế toán nữa. Kết quả là hôm ấy kế toán nói với tôi rằng chi cục thuế xuất hóa đơn được rồi. 2. Công ty là nơi chuyển rộng chân tướng. Sau khi mở công ty, đối với đại đa số khách hàng đến bàn bạc kinh doanh, tôi đều trực tiếp giảng chân tướng pháp luân công cho họ. Đôi khi vì thời gian gấp rút không kịp nói nhiều, trước khi khách hàng rời đi, tôi tặng họ tài liệu chân tướng và bùa hộ thân chân tướng, nhắc họ về nhà đọc kỹ. Bình thường chỉ cần có thời gian, tôi sẽ để tài liệu chân tướng vào túi hồ sơ, tiện khi khách hàng đến lấy bản vẽ thì tặng kèm như quà, thuận lợi thì khuyên tam thoái, thoái khỏi các tổ chức, đảng, đoàn, đội. Đông qua hè đến, trải qua mấy độ xuân thu như vậy, khách hàng đến một lượt thì tam thoái một lượt. Các cuốn tài liệu nhỏ chân tướng dùng hết sấp này đến sấp khác, quanh năm được đặt trên bàn làm việc của tôi, đợi người hữu duyên đến lấy mang về. Có khá nhiều câu chuyện xảy ra trong quãng thời gian này, sau đây là một vài trường hợp. Một lần bạn tôi dẫn hai ông chủ của ông ấy đến tham quan công ty, ý định ban đầu là tạo điều kiện cho công ty của tôi và họ hợp tác với nhau. Trong quá trình này, khi mọi người thảo luận phương án kế hoạch, tôi cũng chưa chú ý giảng chân tướng cho họ. Không ngờ là, trong tích tắc khi họ đứng dậy rời đi, ông chủ lớn của công ty anh bạn tình cờ nhìn thấy lịch Tết mà tôi dán ở cạnh tủ sách, trên bề mặt viết chữ Chân Thiện Nhẫn Hảo. Ông ấy giật mình nói, chẳng phải đây là đồ của Pháp Luân Công à? Tôi thoáng nhìn và nghĩ, cơ hội cứu người đến rồi, nhân dịp giản chân tướng cho họ, tôi nói, đúng rồi, Pháp Luân Công hảo. Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là giả đó. Vậy là, tôi vừa đi vừa nói, tiễn họ đến thang máy. Sau đó anh bạn nói với nhân viên của tôi rằng, về nói với chị chủ của các anh, sau này chúng tôi có đến công ty làm thiết kế, thì chị ấy đừng nói về Pháp Luân Công thế này thế kia nữa. Lần trước vốn trao đổi rất tốt, nhưng khi bước ra từ chỗ của các anh, ông chủ lớn của công ty chúng tôi đã bỏ ý định hợp tác. Sau này tôi mới biết, chủ của anh bạn trước khi tiếp quản công ty đã từng là cục trưởng về hưu. Vì ông ấy bị tà đảng đầu độc quá thâm sâu nên không thể nghe chân tướng. Về sau quả nhiên họ đã tìm công ty khác đảm nhận hạng mục thiết kế này. Khi đó tâm thái tôi rất chính, tôi nghĩ mình là đệ tử đại pháp, giảng chân tướng là trách nhiệm và sứ mệnh, không thể vì sợ mất công việc mà không giảng chân tướng. Trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh mới là mục đích mình đến thế gian này. Nghĩ đến đây tôi thấy đáng tiếc cho ông chủ đó, cảm thấy ông ấy đã bỏ lỡ cơ hội được cứu lần này. Tôi cũng gặp thêm vài lần khảo nghiệm về phương diện này, nhưng tôi không dao động. Tôi nghĩ, luôn có người không thể cứu, không thể vì biểu hiện của họ mà khiến người hữu duyên khác mất đi cơ hội nghe chân tướng đại pháp. Lại nói chỉ có một cá nhân vì không nghe chân tướng mà từ chối hợp tác, nhưng còn nhiều chúng sinh khác minh bạch chân tướng, tỏ lòng cảm ơn và vui mừng khi đắc phúc báo. Có một vị sếp tổng của một công ty phát triển bất động sản, tôi đã làm tam thoái cho anh ấy vào những năm đầu và nhắc anh ấy thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Sau khi nghe xong, anh ấy đồng ý, còn căn dặn tài xế của mình rằng sau này mỗi ngày đi xe, anh nhớ nhắc tôi niệm nhé. Từ đó, vị sếp tổng này kinh doanh ngày càng lớn, mấy năm gần đây làm ăn thuận lợi phát đạt. Tất cả là nhờ anh ấy hiểu chân tướng và đồng ý với đại pháp mà đắc phúc báo. Vị sếp tổng này có một nhân viên nữ, cô ấy và tôi liên lạc công việc lâu năm với nhau. Trong quá trình này, tôi đã giảng chân tướng và làm tam thoái cho cô ấy. Một hôm cô ấy bỗng cảm thấy thân thể khác thường nên đi đến bệnh viện xét nghiệm. Sau khi bác sĩ kiểm tra và làm hóa nghiệm bệnh lý, cho biết có một khối u ác tính ở tử cung và nói rằng chị này thật may mắn. Một mặt khối u được phát hiện sớm, mặt khác nó tự vỡ ra và tự rụng, nên mặc dù cô ấy mang trong mình khối u ác tính nhưng không phải phẫu thuật, cũng không cần xạ trị và hóa trị, chỉ cần uống chút thuốc là hồi phục. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn khỏe mạnh bình thường. Ngoại trừ chúng sinh làm tam thoái đắc phúc báo ra, cũng có không ít chúng sinh nhận được lợi ích khi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Một thời gian trước, có một nhà phát triển thị trường dẫn trợ lý đến văn phòng của tôi để thương lượng về một kế hoạch thiết kế. Do anh ấy bị cảm nhiều ngày chưa hết nên trạng thái rất mệt mỏi khi trao đổi với tôi. Mặc dù anh ấy ngồi trên ghế sofa nhưng cứ lắc trái lắc phải, và miệng cứ luôn thở ngắn thở dài. Tôi nhìn thấy anh ấy khổ sở ngồi không yên, bèn nhắc anh ấy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Lúc đó anh ấy im lặng không lên tiếng. Vài phút sau, trạng thái của anh ấy ổn định trở lại và còn có thể tham gia thảo luận phương án. Đến lúc họ rời văn phòng, tôi thấy dường như nhà phát triển này thay đổi thành một con người khác hẳn. Anh ấy hăng hái bàn bạc với nhân viên đi cùng rằng muốn đến tiểu khu để lấy mẫu nhà bán. Hôm sau chúng tôi lại gặp nhau, tôi nhìn thấy anh ấy đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Tôi bèn hỏi, hôm qua anh nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn có hiệu quả rồi phải không? Anh ấy trả lời chắc chắn rằng, ồ đúng rồi, niệm 9 chữ chân ngôn quả là tốt, thật hữu dụng. Sau lần đó, người nhân viên đi cùng anh ấy cũng bị bệnh, vậy là nhà phát triển chủ động khuyên. Anh niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo nhé, rất kỳ diệu, thực sự hữu ích. 3. Trăm tà không dám xâm nhập. Vào nửa cuối năm 2015, một số đồng tu đến tìm tôi thảo luận về hạng mục làm tấm dán chân tướng. Vì hệ thống máy móc quá lớn và khó lưu trữ, nên anh ấy hỏi ý kiến liệu có thể đặt máy tại công ty của tôi hay không. Lúc đó tôi đồng ý, vậy là đồng tu nhanh chóng lắp đặt máy. Từ đó tôi đảm nhiệm công việc cung cấp tấm dán chân tướng cho địa phương. Khi một số đồng tu cần số lượng nhiều và gấp, tôi phải in thâu đêm, cố gắng hết sức không chậm trễ việc cứu người của các đồng tu. Thỉnh thoảng, một số đồng tu không tiện đến lấy, tôi bèn lái xe hơi đi sao. Ban đầu kim của máy in tấm dán hay bị tắc, vậy nên tôi cẩn thận học kỹ thuật bảo trì máy. Sau đó tôi câu thông với máy và nói, ngươi là sinh mệnh thời kỳ chính pháp, ngươi có thể hợp tác với đệ tử đại pháp, và đó cũng là phúc phận của ngươi. Hãy nhớ pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, đồng hóa với đại pháp, tương lai sẽ được về nơi tốt đẹp. Chiếc máy thực sự rất nghe lời, từ đó không trục trặc nữa, làm việc rất siêng năng. Mỗi năm đến Tết là thời gian bận rộn nhất của chiếc máy, liên tục in lịch, in tranh chân tướng, chữ phúc chân tướng, tấm dán chân tướng. Nhìn thấy những phúc âm của đại pháp không ngừng được chuyển đến tay của các đồng tu, rồi lại từ đồng tu chuyển đến hàng nghìn hộ gia đình, trong tâm tôi cảm thấy hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Lịch, tranh, chữ phúc, chân tướng của Minh Huệ Nét cũng tinh xảo hơn theo từng năm. Đồng tu nói với tôi, chúng sinh nhìn thấy đều thích đến nỗi không muốn buông xuống, một số thỉnh mấy tấm, một số thì năm nào cũng đi khắp nơi tìm đệ tử đại pháp để thỉnh. Còn có một số khác, hễ đến dịp Tết là đi vòng quanh chợ chỉ để tìm gặp đệ tử đại pháp thỉnh lịch năm mới. Ngoại trừ làm tấm dán ra, tôi còn in cuốn sách nhỏ chân tướng cung cấp cho đồng tu đi phát. Khi mới bắt đầu làm tài liệu chân tướng, mỗi lúc đến ngày gọi là nhạy cảm, đồng tu liền nhắc nhở tôi chú ý một chút. Còn có một số đồng tu nói rằng các cơ quan tà đảng muốn kiểm tra nguồn hàng. Các tin tức này truyền đến tai tôi, khiến những nhân tâm mà tôi chưa tu bỏ được bị dao động. Tôi nghĩ liệu có nên nhờ đồng tu vùng ngoài giúp mình nhận vật tư hay không. Nhưng tôi lập tức ý thức được rằng kiểu suy nghĩ này là không đúng, đây chẳng phải đúng là tâm sợ hãi sao? Bản thân không đi nhận hàng, còn để nguy hiểm qua cho đồng tu, thực sự quá ích kỷ. Sau đó tôi nhớ câu pháp của sư phụ rằng, một tâm không động, có thể ức chế vạn động. Trích, tổng khứ chấp trước cuối cùng, tinh tấn yếu chỉ hai. Tĩnh tư kỷ, đa chấp trước sự, liễu khước nhân tâm ác tự bại. Trích, biệt ai. Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa. Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước. Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại. Trích, đừng buồn. Tôi ngộ rằng tất cả những điều này đều đang khảo nghiệm mình, nên bất kể ra sao, mình cũng không thể động tâm. Vậy là tất cả giả tướng tự động tiêu tan như mây khói. Tôi không còn quan tâm đến cái gọi là xu hướng gì đó của tà ác nữa. Hoàn toàn làm những việc mà mình nên làm như trước đây. Trong văn phòng của tôi quanh năm dán lịch chân tướng có hàng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và chữ Phúc Chân Tướng, để mỗi khách hàng đến liên hệ công việc đều có thể nhìn thấy. Tôi hiểu rằng trong những chữ thần thánh này có mang theo uy lực của Pháp, ở không gian khác là ánh kim quang phát phóng khắp nơi, ai nhìn thấy đều là phúc phần của người ấy, có thể giải thể ác niệm trong đầu não họ. Các câu đối đại pháp cũng được dán trước cổng nhà tôi. Khi dán câu đối, tôi thêm một niệm, tà ác căn bản không thể đến gần chứ đừng nói chi đến ngay cửa. Hễ ai đó đến trước cửa thì nói lên rằng đó là người tốt có duyên, đến để được cứu độ. Mấy năm trước, cảnh sát địa phương khởi phát cái gọi là hành động gõ cửa, tình hình là cổng công ty luôn mở, cảnh sát tà ác chỉ đứng dưới lầu bấm chuông, không thấy ai trả lời nên cũng chẳng buồn bước lên lầu. Sau khi tôi kiện sang vào năm 2015, có cảnh sát đến công ty tìm tôi giản chân tướng cho họ xong thì tiễn họ ra cửa. Lúc đó đối phương còn dáng vẻ cong sự thật, nói rằng việc tôi có thể mở công ty làm ăn lớn như vậy là nhờ ánh sáng của tà đảng. Tôi trả lời rằng, công ty lớn ra sao đều nhờ bản thân tôi lao động mà có được, tà đảng Trung Cộng chẳng cho tôi một xu nào. Nếu các anh muốn thiết kế gì đó thì có thể đến tìm tôi. Nhưng nếu là đăng ký thông tin hoặc muốn bức hại đệ tử Đại Pháp thì từ nay về sau đừng đến. Kể từ đó họ không xuất hiện nữa. Còn có một nhân viên công tác ở phòng 610 và giám đốc văn phòng nào đó đến tìm tôi đăng ký thông tin. Tôi cự tuyệt hợp tác và giản chân tướng cho họ. Sau khi họ đồng ý làm tam thoái thì không còn lui tới nữa. 4. Gió mưa cũng có linh tính. Gần đây nhất tôi ngộ rằng tướng do tâm sinh, tùy tâm nhi hóa, vật chất và tinh thần là nhất tính. Nếu tâm của chúng ta sinh ra ác niệm thì có thể sinh ra một số vật chất bại hoại, khiến hoàn cảnh xung quanh thay đổi theo hướng xấu. Vì vậy bình thường gặp vấn đề, chúng ta nên đứng tại cơ điểm của chính pháp mà suy xét, như vậy bản thân mới có thể luôn được đắm chìm trong ánh quang của pháp. Mấy ngày trước, khách sạn gần công ty sửa sang lại mới, phế liệu bị tháo dỡ chất thành đống khắp nơi. Nhìn cảnh bụi bặm ở tầng dưới, tôi đứng trong phòng in tài liệu chân tướng và xuất một niệm rằng: gió à, bụi à, các ngươi đều là sinh mệnh, các ngươi hãy nhớ pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, phải đồng hóa với đại pháp. Đây là phòng dùng để làm tài liệu, để cứu độ chúng sinh, vì vậy các ngươi nên phối hợp, đừng len lỏi vào trong đây, đừng bám bụi bẩn lên tài liệu. Hôm sau, thời tiết ngoài trời đột ngột thay đổi, mưa to gió lớn tạt mạnh vào cửa sổ, một số ngôi nhà đang mở cửa sổ bị nước mưa tràn vào làm ướt hết cả bệ cửa sổ. Thấy vậy tôi vội bước vào phòng in tài liệu chân tướng để đóng cửa sổ, nhưng ngạc nhiên là không có một giọt mưa nào trên bệ cửa sổ trong phòng tài liệu, chỉ có rèm cửa bị ướt thôi. Các phòng khác ở cùng phía cũng có lắp rèm cửa sổ, nhưng không có bệ cửa sổ nào được sạch sẽ như vậy cả. Điều này khiến tôi kinh ngạc và thán phục sự kỳ diệu của pháp luân đại pháp. Tôi cảm tạ từ tận đáy lòng những chúng sinh và vạn vật đã đồng hóa với đại pháp, chúng thật sự rất hợp tác. Là một người trong lĩnh vực kỹ thuật, là chủ sở hữu một công ty với doanh thu vài triệu nhân dân tệ hàng năm, tôi muốn thông qua trải nghiệm thực tế của bản thân để nói với mọi người rằng, là người tu luyện pháp luân đại pháp, hãy dùng chân, thiện nhẫn để chỉ đạo hành động của mình. Đại pháp sẽ khai trí khoai huệ, dựa trên tín niệm tiên ta hậu ngã, đầu đầu cũng nghĩ cho người khác, thì không chỉ có thể làm tốt công việc bản thân, mà còn có thể làm tốt hơn cả người khác. Cảm tạ sư tôn vĩ đại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web en.minhue.org. Thank you.